Kính thưa tôn sư, trong một cung băng ở Texas mà ở Los các bạn nào có nói rằng tôn sư trong thời kỳ này cấm không cho các bạn nào xuất hồn, vậy thì xin tôn sư giải thích xuất hồn có cái điều gì trở ngại mà tôn sư lại cấm như vậy?
Bởi vì tôi khuyến khích mọi người phải thăng hoa trở về với chân lý không động, xuất hồn cũng phải không phải là thành đạo, xuất hồn cũng là đi học đạo mà thôi, chứ không phải thành đạo. Nhiều người đã được xuất rồi về nói này nói kia nói nọ, mê hoặc lòng người, điều đó làm hoang mang thêm. Và tôi muốn mọi người phải tự thức tiến hẳn về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ để có một tinh thần siêu việt, sống động, thấy rõ mình hơn, thay vì xuất hồn đi xem cảnh. Cũng như bữa nay chúng ta đi chỗ này chơi, chỗ kia chơi, xe hơi cũng hao xăng chứ không ít gì. Đó, chúng ta phải tự thức muốn tu, phải trở về cái căn bản sáng suốt, thanh tịnh của chính mình.
Thưa tôn sư, có con đường nào khác đi đến giải thoát ngoài việc xuất hồn không?
Con đường giải thoát là ý chí chứ không phải xuất hồn. Con đường giải thoát là ý chí của mình vô cùng mới thấy mình sống với siêu nhiên, mới kêu bằng giải thoát. Mình đạt cái sự tự do vô cùng bằng ý chí.
Về thưa tôn sư, bây giờ có cái người ta tu, ta xuất hồn ra. Mới đầu thì ta thấy là ta ra bằng Monticello, rồi sau rồi thấy ra bằng thấy thai, rồi sau rồi thấy ra bằng cái vệt màu quang, rồi sau rồi thấy ra như là mình làm khói, rồi sau rồi thấy chẳng thấy gì cả, thế như thế sao? Thì ra lúc nào không biết cái gì nè.
Cho nên tất cả những màu sắc, như tôi đã cách nghĩa rất rõ ràng. Ở tại thế gian, ở nhà, các bạn đi trên đường thì cũng có thấy những màu sắc. Mà lúc chúng ta sẽ còn đi ra cũng thấy tất cả những màu sắc. Những gió, những nhà, cửa, những cuộc kiến thiết tối tân. Ban đầu ai cũng thích hết. Nhà, thấy cảnh đẹp, thấy cảnh nên thơ, thấy hồn thơ siêu việt. Mừng là mãi mê không muốn trở về. Nhưng mà cái đó cũng là đó. Đi trở về đi không, cảnh là mình là cảnh, lúc đó mới là có nhiệm vụ. Mình nói tới đâu người ta nghe phải đúng lý và người ta sẽ quay quần xung mình. Đến nhưng cái người mà ngồi chưa phát vào là cảnh là người, vừa là cảnh là nó đã đi trở về nguyên lý chân không, nó không còn thấy nữa.
Nhưng mà đã hiểu sáng suốt chứ không phải trong hôn mê. Có nhiều người không thấy mà bị hôn mê, rồi lũng sai, sinh dân, động loạn, rồi nó trở về bước không, trong thanh tịnh. Bước không nó lúc nào cũng trong lành của phục vụ tất cả.
Thì tự nhiên nó hút cái trượt của những người trong. Cũng như ông bạn hồi nãy nói, thấy cái ánh sáng thì nói chuyện riêng sáng. Nhưng mà ánh sáng, khi thấy ánh sáng và chúng ta tưởng ánh sáng là mới có ý niệm mà thôi. Còn thực hành là khác. Nó có hai loại, một cái ý niệm và cái thực hành. Mà thanh đạt á, mà không có thực hành và không có ý niệm nữa, định. Cảnh là người, người là cảnh. Cho nên tại sao ở thế gian họ thờ vị Phật? Họ thờ hình Chúa, họ thờ cái hình ông Tổ. Vì không có còn sự thay đổi nữa. Không có còn sự biến dạng nữa, chứ mình đời đời bất diệt, tận độ chúng sanh bất diệt nào trong cái không có.
Tôi xin hỏi câu nữa là tại sao có người vợ lúc ngồi thiền xuất đi, biết là mình đi nhiều nơi lắm mà về không nhớ gì cả. Nhưng mà đến cái lúc tự nhiên nhớ, rồi lúc một cái nhớ là đâu, và trong đó mình dẫn lại.
ngay chỗ này. Cho nên một cái record, một cái mà nó thu vô rồi, thấy gì cho nó định, nó hiện. Đến nhiều người mà thật tâm định rồi, người ta có thể xề cái bàn tay, người ta thấy người ta đi đi đâu rồi. Nhìn cái bàn tay thấy rồi, thấy cái hình của đối phương. Nó đang làm. Thì định ở đâu? Định trong cơ tạng, ngũ hành trong cơ tạng, và muốn vững tâm định, thì nó mới hiện ra cái ngũ hành trong cái bàn tay, hiện cái hình người đó, đơn linh đang làm gì, người ta dùng thật. Cho nên kêu bằng định mới là thật, định nó mới có vẻ. Cho nên khi mà đi ra, rồi trở về, biết đi ra đi đi đâu, rồi trở về con hát, thì trong này nó chưa định. Ồ, một hồi lâu rồi. Thầy ông mình nhận lại. Trên cái kiếm niệm Phật, ngồi niệm từ từ, Nam Mô A Di Đà Phật niệm thế, rồi thấy sau chuỗi nó chạy này. Sau chuỗi chạy rồi thì thấy chuyện vạn nó hiện này. Lúc đó, thấy mặt mày. Môi son, mắt đẹp, vui mừng. Lúc nào cũng như đối với đôi mắt tự bị trong sáng như thế này. Lúc đó bắt đầu, có thể nhìn cái tay, thấy được cái câu chuyện mà nãy mình đi đâu, Muốn cho những bàn tay này, những bàn tay, vì tất cả cơ tạng mình ổn định trong một việc, trong cái chấn động của vũ trụ, thì cái nguyên khí đó thể hiện ngay bàn tay mình thấy là. Cho nên cái pháp như ý. Nhưng mà đừng có thấy đó mượn đạo tạo đời. Thấy đó làm thầy, lấy đó làm thầy, lấy đó làm đi để đối xử người khác. Mất. Mất thật lại bình đẳng. Mất liền. Chính mình làm có và mình làm mất. Do mình mà thôi.
Thế nào gọi là xuất hồn khi chúng ta tu mỗi ngày? Khai triển chút nữa này, khai triển chút cho đến nỗi các bạn thấy có điểm rồi, biết điểm rồi, thì nó sẽ trụ. Sau khi trụ được các bạn, nói chung tôi tới hồi nào giờ cũng không thấy xuất hồn, mà một ngày đó các bạn thấy bắt đầu từ ở trên kia dột xuống tới bản bản thể, thì lúc đó các bạn thấy là tôi đã đi từ bao lâu ngày nay chúng tôi. Cho nên không cho các bạn thấy liền trong một lúc, nhưng các bạn thấy liền trong một lúc, các bạn bỏ đó. Cái nghiệp các bạn bằng thấy gánh, nghiệp vợ con các bạn bằng thấy gánh, các bạn bằng lo giải quyết. Không vợ con gia đình, không hòa nhã, không tiến triển, làm sao các bạn tu được đạo pháp gì mà nói cho thiên hạ nghe. Các bạn học cái nhẫn nuôi gia đình mà học không nổi, làm sao mà các bạn chịu nổi cái sự ở bên ngoài trong không các bạn. Nếu các bạn đem cái pháp đi lộ người ta rồi, thì người ta cho sự khắc khe, các bạn có nhiều sự khắc khe của gia ca, thì các bạn mới thấy giá trị của sự thật. Mà để giải quyết những sự mà các bạn cho là chuyện nan giải, dù các bạn học y học giỏi gì giỏi, nhưng mà cái chuyện là một chuyện nan giải nhất, chỉ có tu hành để tu được. Cho nó cũng như là tư duy mùa này, đâm mùa này cũng bệnh, kia cũng bệnh, có do, có xương là có mình là có cái tắc. Và bây giờ mình là người phải sửa cái tắc trong gia đình cho nó nghiệp. Tự nhiên hậu mình nó ảnh hưởng mình. À, mà thế nào là xuất huyết, cái hồn nó ổn định, thì cái đứa nó không có làm gì, nó rảnh thì nó xuất. Nó xuất là nó lo dọn đường cho cái hồn để đi lên, bởi vì ý chí của hồn tôi phải xuất khỏi bản thể. Cái vía nó phải đi, cho nên nhiều khi các bạn ngồi nó nằm nó thấy xuất ra, nó bay, nó lộn ngược, lộn xuôi, đó là cái vía nó đi chơi. Còn cái hồn là khác, cái hồn của chúng ta phải học hỏi, xuất ra đi chúng ta, dồn lại thấy thế sao. Quyết định những cái gì đều là sáng suốt.
Anh Bình Vũ Kiệt sẽ trực tiếp nêu lên câu hỏi với thầy.
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Dĩ Tiên Phật, Nam mô bỏ tạm Phật. Con Huỳnh Quốc Kiệt, bạn đạo Cali Phật nha, Mỹ Quốc. Phần hồn vào bản thể lối nào, và khi xuất hồn đi ra cửa nào, xin Thầy cho biết cách nào để làm xuất hồn tốt nhất.
Khi mà chúng ta đúng giữ đúng pháp thanh tịnh quân bình luồng điển là chúng ta đi tự nhiên, không phải là xuất hồn rất khó khăn. Tự nhiên chúng ta ở nơi giới nào thấy rõ ràng. Quân bình là đi được rồi, còn nếu không quân bình là không có cách đi được. Như chiếc máy bay chúng ta đi từ Mỹ qua đây, phi công nó phải hỏi 1000 câu hỏi nó mới bay rồi. Tự nhiên nó quân bình nó mới bay được. Và chúng ta tu phương pháp này là để làm cho luồng điển nó quân bình, thì tự nhiên chúng ta xuất ý, chúng ta tưởng đến đâu là nó phải đi đến đó, không có sự khó khăn. Vì sự chấn động trong cơ tạng của chúng ta hòa hợp với chấn động của vũ trụ, vừa nhé mắt là chúng ta đi đến đó.
Vậy thì sao pháp môn này còn gọi là pháp môn tu xuất hồn?
Xuất hồn là bởi vì cái pháp môn này là cho chúng ta thấy rõ nhìn nó nhầm lẫn hai nguyên tắc là một. À, thế nên người thế gian hiện đại, khoa học hiện đại là chỉ biết cái khác không biết cái hồn. Hỏi tại sao cái đừng nhầm lẫn hồn với pháp là một? Bởi vì nếu mà hồn với xác là một thì căn nhà xác thịt thương nó phải đứng dậy đi hết rồi. Nhưng nó phải nằm ở trong người ta đi chốt. Thì thấy không? Thì cái hồn nó chỉ bị cái xác. Hồn là chủ của cái xác. Mà cái hồn là đi cái vô cùng tắc. Cái hồn hòa tan trong cả càng không vũ trụ được. Của cái xác bị giới hạn mà thôi. Cho nên phải xuất khô. Là trở về với sự sáng suốt vô cùng của chính mình, để thấy rõ mình đi, và thấy rõ mình từ ở đâu đến đây, thì trở về đâu. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên đừng quên cái hồn chúng ta là sáng suốt vô cùng, mà tự đem lại sự tâm tối là tự đọa lấy mình mà thôi. Cho nên các bạn phân tích rõ, nếu xác với hồn là một, thì tôi dơ nhà xác, vì xác đi vậy đi. Bây giờ tôi vô nhà khác, nhưng khác không đứng dậy thì tôi khác biệt hơn khác ở chỗ nào? Là hồn tôi còn trở lại. Hồn tôi đang học hỏi thì học tâm tôi phải đi. Đi một chút không.
Thứ Thầy đã nói như vậy, sao Thầy còn khuyên các nghệ tử khi hành thiền giấu nghiệp xuất hồn thì là khổ. Cần chú ý đến ý tâm nhiều hơn.
Cho nên cái việc thức hồn mà không tâm đó, là cái hồn đó là phụ, chỉ có cái vía mà thôi. Cái ảo ảnh muốn gì, còn cái tâm đi rồi đó chứ là cái hồn đó. Cái hồn nó phải có cái chủ tâm, cho nên chủ cái chủ tâm. Còn nếu bây giờ tôi muốn thức hồn thì đừng nói là ảo ảnh, đúng chưa? Rồi đúng tâm nó đi tới đích khác rồi. Nó đi làm việc. Và gia tan với tâm cơ đang có thể nơi. Nó mạnh là sự hơn. Còn cái kia tôi muốn xuất hồn, tôi muốn xuất hồn, cái đó là ảo ảnh. Thì nhiều người đi 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 đi, nhưng mà không đi tới đâu. Họ ra một khác. Cái này cái tâm là khác. Cái trung tâm nó mới hòa, trung tâm sinh lực của cả con đi tới. Nó vừa đi đi lâu, đi đi làm việc đời đời, đi đi sáng suốt đời đời, đi cái chỗ bất diệt đời đời. Nó mới thắt chú là một cái hồn thiền thân vật. Thì rõ chưa?
Khi mà con tu tập, thì khi nào mà con tu tập thật tinh thần, thì khoảng chừng đôi ba tuần thì con có thể còn xuất ra được. Khi cái xuất ra này thì con không có dám bảo biết đó là xuất vía hay là xuất hồn, nhưng mà con thấy con xuất ra được. Nhưng mà khi nào mà con tu tập và không có được xuất tính thì cái khoảng thời gian này nó sẽ càng đậm, có thể là một tháng hai tháng. như vậy thì có phải là cái nguyên nhân mà để mà tạo ra được cái sức hồn là một cái năng lực nào đó khi mà mình tu tập, có phải không?
Đó là tu tập thường xuyên mới khôi phục được Phật tử. Như ý của chúng ta rất dễ dàng. Mà nay làm, xuất ra tưởng được rồi thôi bỏ, tôi xuất hồn được rồi tôi không có tu, tôi không hành pháp gì hết. Không được, mình phải nhất trước sau, tôi nhờ đâu mà tôi hành được. Thì tôi phải giữ được pháp luôn luôn. Thì cái chữ xuất hồn đối với các bạn không có khó khăn. Vì người lười biếng vô tu cũng xuất hồn. Để rồi đi kiếm ông đại, ông kia ông nọ. Cái đó là không có đúng đâu. Đó là bản chất lười biếng, muốn lợi dụng cách nhanh nhẹ, không phải như vậy. Phải thực hành đinh đắn kiên trì. Cho nên là một kỳ công trở về với thanh nhẹ, tự nhiên và hồn nhiên.
Vâng, như thế nào để xuất hồn được đáp? Thưa các bạn, sự xuất hồn là một cái quyền bí thiên liên biển quang từ lúc khai thiên lập địa. Có mặt trời, mặt trăng, thể có âm dương thì có luồng điển khí. Nhờ mặt trời là lửa, là khí dương thuộc về biển nóng, còn mặt trăng là đầu mối của biển nước, biển nguội thuộc về khí lạnh, nhưng khí nóng giúp khí lạnh hóa sanh luồng sóng điện. Sóng điện là đầu mối hóa sanh gió lửa, thì thứ lửa nóng cùng lửa nguội gọi là luồng điện âm dương. Khi ta tu hành trao dồi sửa đổi, làm phép nào là sâu hồn cho thâm lỗ mấy đầu xương cùng gân thịt đều thông khí, rồi làm pháp luân thường chuyển sanh đất pháp, xô đẩy cho điển ấy chạy từ từ nơi bộ đầu, tập trung nơi trán tu luyện lâu ngày thì điển ấy càng ngày càng mạnh sáng suốt hơn trước. Thì sự tập trung ấy, điển càng ngày càng tụ hợp sanh ra một chỗ, đấy nắm thật là nắm. Theo điển, người tu gọi là lò lửa lưu hương. Khi điển ấy tụ hợp nhiều thì nó phải tung ra. Sự xuất hồn thì điển nóng, điển nguội xung bực thái quá phát ra khỏi da, gom lại với thứ điển giống. Các thứ điển này tất cả ở trong bản thể ta hợp lại với điển giống linh hồn. Ban đầu thì nhỏ tí bằng đốm chân ngang, lượng đạo thì ngày điển càng thông, thì điển ấy hóa ra nhiều, thì hồn ta càng ngày càng mạnh, rồi từ từ bay thấp đến cao như một con chim mới sanh. Sự mọc lông của nó là điển tụ hợp. Khi lông cắm vắng thì cửa quậy đập cánh, cánh vừa thì sập sẵn, còn cánh dài thì bay, còn đôi chân cũng như cánh đứng dậy. Ban đầu nhảy nhót, còn cánh thì tung bay, yếu bay gần, cũng như người luyện đạo chưa dày công, còn dày công cũng như chim đồng thời bay cao. Thì biển trong mình ta bay ra cho đến thiên không, đó là tâm chỉ xuất hồn. Theo chữ nào, chữ xuất là hai chữ sơn hợp thành chữ xuất. Chữ sơn sổ đứng ngang liền dưới đích gọi là chữ sơn. Ba sở ấy tinh khí thần, Ba sợi ấy có nghĩa là điển quang trong bản thể ta rọi ngang lên đó, gọi là hợp nhất chung nhau, cùng gọi là sơn cả. Từ tới phẩm tiên thờ đã đến, khi điển lên tới mí tóc là phẩm tiên xuất hồn đạo nơi bồng lai. Còn một chữ sơn nữa thuộc về khí âm, nước lã thuộc về điển nguội, để làm nền tảng cho điển trên bay là đà tiến, để cho linh hồn có sức tung ra. Tâm chỉ của nó là xuất hồn, hễ xuất hồn được, tu luyện lâu ngày bay lên thấy bồng lai tiên cảnh, hễ người tiên thì đạo cảnh tiên là chốn bồng lai nhược thủy, đó là phẩm tiên.
Con tu thiền cho tới ngày nay á, chỉ căn cứ vào luồng điểm mà mỗi điểm thiền thôi. Con không biết, không có biết về vấn đề xuất hồn hay xuất vía gì hết. Nhưng mà có một số bạn đạo nói á, là tu cho đúng á, là phải xuất hồn, xuất vía. Nhưng mà con thì chỉ căn cứ vô luồng điểm mỗi đêm ngồi thanh nhẹ và nó xuất phát từ trung tim chân mày cho tới đỉnh đầu. Và con cứ theo đó mà con tu thôi.
Con cứ làm như vậy, đúng không?
Không cần phải xuất hồn
đâu chứ. Không cần nói xuất hồn. Tự nhiên rồi con một ngày con nhập định rồi, con thấy con đâu có ở chỗ này, ở chỗ khác. Lúc đó cái lý thuyết còn mình chưa hơn.
Các bạn nói tới tu, người nói tu xuất hồn, ông nói xuất hồn thì tôi bỏ cái xác này cho ai? Ma quỷ nó tới nó xâm chiếm thì làm sao? Không phải vậy. Các bạn muốn xuất hồn một lần một, không có bao giờ được. Các bạn phải sửa đổi từ ly, từ tí, từng lớp ở trong bản thể của các bạn. Trước khi các bạn xuống từ từ, bây giờ các bạn phải hành công phu từ từ, nó mới giải được lên trời. Thì lúc đó các bạn đi ra từ từ, chứ đâu có phải là các bạn đi một lần một đi được đâu. Cái đó nó là bảo đảm cho các bạn rồi. Không có phải là nói tôi đi ra rồi ma quỷ nó dẫn đi, không được. Tôi đi nay một chút, mai một chút, nó mở, nó tiến. Thì các bạn không có bị người ta gạt, mà do ai làm. Do cái quyền năng, cái quyền lý và cái năng trắng sáng suốt của nội tâm của các bạn đi trao dồi sửa đổi hàng ngày, do cái soi hồn pháp luân thường chuyển và thiền định. Cái điểm xuất phát lên là nó hòa cảm với cái thiên tiên điển giới, thì lúc đó nó luyện lặng, bạn sẽ đi lặng. Chứ không có phải rằng nói bạn ra, bạn muốn đi đâu đi, muốn phá ai phá, muốn làm cái gì làm, theo ý muốn của các bạn, không được. Ở đâu đó người ta cũng có thứ tự tổ chức. Một cọng cỏ nó có sự tổ chức nó, cái cây nó cũng có sự tổ chức nó, mọi người đều có sự sản xuất riêng biệt hết. Chứ không có ai mà muốn giỏi hơn ai, ai lớn hơn ai không được, người Phật Pháp thì không có lớn. Còn bên giáo Phật người ta có quyền lắm, người ta làm phép, làm bùa, người ta đánh đổ đối phương, làm cho đối phương phải sụp đổ, làm ăn không phát triển, ngăn chặn mức tiến của họ. Nhưng mà cái đề sau, Pháp thì nó phải gặp Pháp, à, nó phải hồi trở lại, rồi nó làm cho những người, những vị sư mà lập Pháp đó đó, hành pháp đó đó, về phù thủy này này kia cái nọ đó, đã bị đau khổ trong cái phút cuối cùng. Thì các bạn nghe qua những lời nói tôi, rồi các bạn có cơ hội sẽ chứng minh những điều đó. Cái bây giờ phút chót của họ, họ sẽ bị những cái gì? Bạn đứng một bên thì bạn sẽ thấy, đánh họ thì họ đánh mình. Luôn luôn như vậy. Một cái lần này chúng ta do tự sửa mình, khai thác mình, hòa cảm với đại tự nhiên, đem lại ánh sáng, để tự tu, tự giác, tự sửa lấy mình. Hiểu lấy mình, xây dựng lấy mình, dẫn tiến lấy mình, đi về một con đường sáng suốt, không động.
Là cái phương pháp công phu này, nó rất rõ ràng, tự nó khai mở, từ trần trược đi tới thanh quang. Thì nó chỉ làm từ ly từ tí do công năng công phu của nó tạo cho nó và về trên ấn chứng cho nó. Thì nó không có phải sự dẫn dắt tới giờ tôi đưa mới được đi, không có cái điều đó. Có những người cũng tu về chùa tụng kinh nhưng mà không có chịu khai mở thần kinh nẻo hấp của chính mình thì đâu có tự chủ được. Thì lúc đó cũng phải nhắm mắt một chút
nhưng mà nhờ bị ơn trên, thần linh hay là Phật này kia thế nọ dẫn đi làm một cái việc gì đã quy định, cũng có dẫn đi. À, tới đó học cái đó, làm cái đó kia nọ, có dẫn đi. Nhưng mà như vậy thì nó phiền phức. Mình còn sống mà mình không muốn phiền người sống, huống hồ gì mình chết định đi phiền thằng tiên. Mình chỉ trong thâm tâm cầu xin sự sáng suốt tôi được gia tăng và tôi đi đến đảnh lễ chư vị, nó mới hợp lễ hơn, nó đúng lễ nghi hơn. Bây giờ mỗi thứ có mỗi nhờ, thành ra tôi làm phiền quá. Ai mà muốn điều đó? Cho nên vì vậy, cho nên chúng ta tu về pháp vô vi này, nó xuất phát từ ly từ tí, mà sức cho đến nỗi mình đi rồi mà không biết mình đã đi. Nó nhẹ tới vậy đó. Mình đã làm cho mình nay chút mai chút, nó thành như mình không thấy. Rồi một ngày nào đó mình tới là mình con kia xa, mình tỉnh rồi dòm lại thấy bản thể xác ở đây, thế rồi mình đi biết đi xa rồi mà không hay, dòm lại mới thấy, mới biết là cái công năng thông phu của mình không có quan phí và đã đạt được kết quả. Cho nên cái pháp này nó không bị lệ thuộc một ai dắt dẫn và không phiền một ai, nhưng mà do sự cố gắng nó đạt thành. Cho nên bề trên thường thường chứng cho cái pháp này nhiều hơn, bởi vì thấy nó tội nghiệp có công để hành tiến và hòa hợp tư chư tiên chư Phật.
Nếu mộng tu chân chánh về Phật, giải tỏa tiểu thiên địa này để hòa hợp với càn khôn vũ trụ, lúc đó cái hồn là khác. Hồn làm việc cho càn khôn vũ trụ, không phải hồn ăn đi chơi. Nhưng mấy ông ăn đi cạnh tranh, tò mò tập mật thế giới này thế giới kia để làm gì? Tất cả chỉ có một mà thôi. Còn ham đi đây đi đó rồi nguy hiểm. Còn đằng này chúng tôi không có chỉ cái đường lối đó. Chúng tôi chỉ xoay hồn, mở bộ đạo, ổn định thần kinh, làm pháp luôn, ổn định ngũ tạng. Rồi lần lần thanh lập cái trược, nó là thật. Thanh lập cái trược, nó còn thanh ấy. Thanh nó ổn định. Ổn định rồi cái tia sáng tự nó, ánh sáng của nó hội tụ là Moni Châu trong kinh có nói. Cái Moni Châu là cái thanh thai. Hội tụ rồi thấy xuất ra. Mà giới hạn mà thôi. Bằng đầu phải đi tập nay chút mai chút nay chút mai chút. Không có đi cái ảo. Không có cái gì đi ảo vậy. Mà đi đâu thì chắc đó. À, thành ra người ta đi bao nhiêu năm ta đâu có bị gì. Bởi vì người ta đi trong cái khả năng sẵn có của họ mà thôi. Không có nhờ hay đọc chú này kia kia nọ mà để dẫn đi. Không có vấn đề đó. Nó sai chạy một cái là chết. Thằng này không có cái đó. Nay chút, mai chút, nay chút, mai chút. À, đi được, vì gia đình thấy ổn độ. Rồi chán cho nó tu cái nữa. Tu cái nữa nó được ra chứ. Giải từ ly từ đi. Rồi tin chân. Kiện toàn, thấy rõ ràng, thấy phần hồn rõ ràng. Từ lúc đó, lại làm việc luôn, không có rảnh. À, làm việc chân chánh, không phải làm việc sai quấy nữa. Rồi lần lần đó, rồi Phật sự sẽ giải mình. Phật sự giải, đâu có phải tâm thương giải. Những người đi tới thanh thì Phật sự giải, giải mình tu. Rồi lần lần mới gặp Phật. À, rồi những hào quang chúa sáng chiếu về mình phải cố gắng về, không phải là Đức Phật chiếu tôi tối nay sướng quá, tôi được Đức Phật chiếu tôi mừng, tôi khổ thẹn, tôi về tôi phải tu nữa để có để đóng góp, xài hào quang của ta vào số được, mình phải có một phần để đóng góp, tôi phải trở về vị một vị Phật, nó mới là đúng đắn. Còn tôi mà cứ nhờ Phật làm việc cho mình chắc rồi không có đúng không? Cho nên đằng này nó khổ hạnh ở chỗ đó. À tối nay thấy được sung sướng, được gặp Đức Phật, giảng dạy như vậy. Nhưng mà vừa thấy mình khổ thế, mình chưa đủ trình độ, phải cố gắng tu hơn. Cho nên do đó, tụi này không có tụng kinh, không có làm gì, nhưng mà tăng cái thiền hoài. Để học từ từ đi đó, tăng thực tế. Còn cái những cái kia khác, cái kia nó cũng như ở Hồng Kông, nó có cái bằng làm học nó dạy rồi thì nhắm con mắt vô đọc cái chú đó thì thấy ra ngoài điều tra việc này việc này kia việc nọ về báo cáo, hay là dùng cái miệng này báo cáo lại, cái đó để làm gì? Cái đó bên Phật đó là bàn môn trả thọ.
Như là ngồi gì đó, khi nó nói rất dài, nó rất là nhiều người. Vẫn rất là cái phương pháp công phu này, nó rất rõ ràng. Tự nó khai mở, từ trần trượt đi tới thành toàn. Thì nó chỉ làm từ đi từ trí do tâm năng công phu của nó tạo cho nó, là từ trên ánh sáng cho nó. Thì nó không có phải sự dẫn dắt tới giờ tôi đưa mới được đi, không có cái gì đó. Có những người cũng tu về chùa tụng kinh mà không có chịu khai mở thần kinh nhỏ hết của chúng mình thì đâu có tự chủ được, thì lúc đó cũng phải nhắm mắt một chút, nhưng mà nhờ bị ơn trên thần linh hay là Phật này kia cái nào dẫn đi làm một cái việc gì đã quy định cũng có dẫn đi, cái đó học cái đó làm cái đó kia nọ có dẫn đi, nhưng mà như vậy thì nó phiền phức. Mình còn sống mà mình không muốn truyền người sống hướng hồi, mình chết mình đi truyền thằng tiên. Mình chỉ trong thâm tâm cầu xin sự sáng suốt tôi được gia tăng và tôi đi đến đó để đảnh lễ chư vị, nó mới hợp lễ hơn, nó đúng lễ nghi hơn. Bây giờ mỗi thứ có mỗi nhờ, thành ra cứ làm phiền quá. Ai mà muốn gì đó, cho nên vì vậy cho nên chúng ta tu về pháp tu vi này, nó xuất phát từ ly từ trí, và xuất cho đến nỗi mình đi về mà không biết mình đã đi. Nó nhẹ ra vậy thôi. Mình đã làm cho mình nơi chút mang chút thịnh, nó thành như mình không thấy. Rồi một ngày nào đó mình tới đến ở trên kia rất xa, mình tỉnh rồi dồn lại thấy bản thể xác ở đây, tới đó mình đi biết đi xa này mà không hay. Dồn lại mới thấy, mới biết là cái tâm năng phong tư của mình không có quan tư và đã đạt được kết quả. Cho nên cái pháp này nó không bị lệ thuộc một ai dắt dẫn và không thương một ai. Nhưng mà do mình cố gắng nó đạt được. Cho nên được tên thì chính cho cái pháp này được thôi. Bởi vì thấy nó tội nghiệp có công để hành tiến và hòa hợp với chư thiên chư Phật.
Kính thưa ông Tám, lần này con gặp ông chúc thầy Tám dồi dào sức khỏe. Kính thưa bạn đạo, ba con hồi trước thì bên Phật giáo Hòa Hảo, nhưng mà con thì tu theo đạo Phật ông Tám. Nhưng mà đương nhiên bây giờ thì con không biết sao con được cái pháp là tự nhiên cái đạo con thì nó nứt tan Tám, ghế con thở. Nó con không có ngồi thiền như là ông Tám dạy. Con có đọc kinh của ông Tám mà con hiểu mà nó không phải đi từng lớp như ông Tám dạy. Nhưng mà tự nhiên cái hồn con nó xích ra cái nhị thân. Đến khi cái nhị thân đó nó cũng có nhiều cái ấn chứng khác. Nhưng mà hiện tại thì con ngồi hay là con nằm á, thì cái hồn tự nhiên nó rút ra hết khỏi mình con. Con nhìn là con thấy cái đầu con có một dòng trắng vậy đó con. Rồi có một lúc nữa thì con thấy cái cơ thể con á, tan ra cả vũ trụ luôn. Con biết là có đúng pháp con mặt chân tám này. Nhưng là con còn kể cái gì đó. Bạn tám cũng dạy con để học thêm.
Cái đó là chỉ đã có phần thanh điển của nhiều kiếp đã tu học. Cho nên ngày nay nó mở ra và chị gặp cái pháp này mà chị tưởng tới thì nó rút chị ra nè. Còn nếu mà chị hành theo cái pháp này là hỗ trợ cho thể xác, thì cái phần tâm linh đã có sẵn để đi học được. Cho nên mỗi buổi sáng chị gỡ xuống cặp mắt chị nó long lanh nè. Nó không khác như người thường, không có đúng đâu. Cho phần điểm nó được rút thì nó được trao đổi hàng đêm hàng ngày, cho nên con mắt nó sáng, tâm hồn nó thấy nhẹ. Nhưng mà nếu chỉ thiền theo cái pháp này là hỗ trợ cho thể xác đó, để giáo dục cái vía đó. Cái hồi nào giờ không biết giáo dục cái vía, thì dùng bộ cái pháp này lập trật tự cho cái vía thì nó còn lành mạnh hơn. Và những cái chị thấy là điều đúng chứ không có sai đâu. Cho nên giữ tâm thanh tịnh và xin đảnh lễ Phật. Cho nên Phật giáo hòa hảo, những lời của Đức Quỳnh giáo chủ là một cuộc chuyên chuyên dẫn chúng sanh trở về Phật giới. Cho nên lời của Ngài rất chính xác, chứ không có sai.
Dạ, thì con cũng có mấy chứng bệnh đó anh thầy Tám. Tuy nhiên giờ thì cái đầu con trước đó, nó cũng khi nhức nhiều lắm. Rồi trong người con cũng bị nhiều cái chứng bệnh. Thế sao bây giờ con nghĩ tới cái chỗ nào thì nó hết chỗ đó không ta?
Đó là điểm đó. Là dẫn điểm đó. Mà chị làm theo pháp luân ở đằng này á, thì nó mở ra hết thì chị đâu cần phải sử dụng nó đó làm chi nữa. Đó, để cái điểm ta đi học đạo.
Như hồi tới này nè, con nằm con không có nghĩ là thiền định gì hết á. Mà trong người thì biết mình không có ngủ. Mà cái hồn thì nó ra ngoài. Mà cái người thì như thức vậy không ta? Rồi thấy là sáng ra cái mình thở ra, không khí nó vô như là theo hơi thở mình. Như vậy là có bị sao không ta?
Không sao, tỉnh táo rất tốt, lỗ mũi rất thông, cơ bản rất mát, không có cái gì rắc rối hết. Đó. Và nếu mà chị thiền theo cái pháp này, rồi sau chị mới chỉ đường cho người ta thiền, sức khỏe cho nên.
Con đây có phải là ngồi theo thứ tượng tắm dạy hay là bây giờ tự nó tâm thích nó?
Không, chỉ tâm niệm với cái xác này. Cái phần linh hồn mình có cái căn nguyện, nhưng cái xác nó đã nhiễm trần ô trược. Mình mở cái pháp này khứ trực lưu thanh. Cho hồn chí minh thôi cũng đủ rồi. Chí minh chặt vào đấy cũng xuất rồi. Dạ. Rồi sau này ngồi đi làm pháp luân. Pháp luân bằng ý chí. Thì dùng pháp luân bằng ý chí đầy vững đầy ngực tung lên bộ đầu thì nó chuyển nó mở lần ở bên trong.
Bây giờ con thở đấy thì tám nhưng mà tự nhiên cái hơi thở con nó còn có chút xíu thế nào mà rồi sao con thở cái đi luôn à không
thấy nó mở ra rồi nó phải vậy nha. Cho nên chị cố gắng lo cho cái thể xác đi để cho nó được khỏe mạnh rồi tiếp tục cứu đời nghe không? Đây thì sẽ nghe nhạc trỗi rồi những lời dạy ở bên trên nha. Nhiều trường học lắm.
Theo anh Kiệt nói là phải đặt mục đích xuất hồn đảnh lễ Phật. Muốn xuất hồn đảnh lễ Phật phải nghiêm trang thành tịnh. Ở thế gian muốn đi gặp ông tổng thống và bằng quần áo đàng hoàng lý lịch tốt mới vô gặp được. Lên ông Phật cũng vậy, sự thanh nhẹ mới hòa hợp với thanh nhẹ. Ông nói sức hồn được không thì mình tu này có mục đích cơ đường hướng sức hồn đánh lễ Phật là phải nghiêm trang, phải giữ nghiêm luật hàng ngày, sau đó phương mình tiến hóa tới thì là đúng hơn. Chứ còn nếu mà nó sức hồn đi đây đi đó, hôm tôi đi đây tôi thấy kia kia nọ, thấy hai vợ chồng ông kia ngủ chung, cái đó là bị phạt thị phi. Ông phải xuất hồn để hòa tan trong thanh định, trong phải xuất hồn nói chuyện người ta. Nhiều người thấy được một câu chuyện như ở Việt Nam mà quá khứ có nhiều người thấy được chuyện người ta nói chứ. Rồi thét rồi tưởng hay quá, nó nói dốc luôn. Rồi không xuất được, cũng nói xuất được, nói dốc luôn. Không có hòa tan trong thanh định. Thì xuất kiếp nó cũng vận động mà thôi, không có phát triển. Thì cái triết lý nó không có phát triển. Còn tu là chúng ta mục đích đánh lễ Phật hòa tán trong thánh nhân Phật giới. Thì các bạn đi đâu? Tới thế gian gặp người ta còn muốn chúa gặp Phật thì mình cũng phải quỳ chút chứ. Nhẹ với nhẹ nó hòa hợp. Thì lúc đó mình biết. Và tới lúc đó thì giữ tâm thanh tịnh để tu. Chứ không phải khoe cho người ta biết còn không tôi gặp Phật. Không có nói những điều đó. Hòa tán thanh tịnh thì cái thoát ở chỗ nào? Chứng minh chỗ nào người đó có xuất hồn đã lễ Phật. Triết lý hợp cao siêu thanh nhẹ từ bi bác ái, tự nhiên và hồn nhiên nói ra. Thì mình cảm thấy cái trình độ họ đang đứng cho cái giới đó. Phải cầu xét họ phải xuất hồn. Còn nhiều người nói tôi xuất hồn rồi này kia cái nọ mà mới nói hai ba câu tức động tới danh giá là không chịu nổi, sân lên. Chưa phải xuất khẩu và chưa đến lễ Phật được. Nó hòa tan trong thân. Trong từ bi của nó bừng sáng, nó mới được tới giờ Phật. Không phải đơn giản mà tới giờ Phật được. Cho nên người tu của chúng ta là đầy thử thách. Thử thách là chỗ nào? Cái pháp tu này kiểm soát hàng đêm. Đêm nay tôi tu, tôi thiền, anh nhẹ, thấy sáng, đêm mai mất anh ta. Đó chính tôi đã tự hạ từng công tác, đã tự đông loạn. Tôi phải cố gắng làm cho nó đại. Cái pháp này nó may mắn, nó không cần phải ông sư gần bên. Mà chính ta làm không đúng thì tối đó chúng ta thấy thật là lỗi. Ta sai chỗ nào, cố gắng làm ta đi tới. Mỗi mỗi ở thế gian, cho tới thiên đàng, không cố gắng không có kết quả. Ở thế gian người ta lo đi học này kia kia nọ, người ta đậu ra bác sĩ này kia kia nọ, cũng ăn chút tiền chứ đâu có ăn được nhiều được. Mà học là học rất chết chứ không phải dẫn. Còn mình tu có điều kiện tu, mình phải giữ tâm thanh tịnh, cái gì cũng phải nhẹ nhàng, trong tâm tức càng ngày càng mở. Cần trí sáng, niệm Phật là luyện cái ý, rồi trí nó mới mở. Cái ý chúng ta xuất hồn, trí chúng ta nó mở sáng, càng ngày càng sáng là càng nhẹ. Thì các bạn thấy cái đèn điện mà nó đang chiếu lên nó sáng, nó nhẹ. Mà lửa đốt lên cũng sáng nhưng mà nó không có nhẹ bằng đèn điện. Thì cái đèn thay sợi dây điện âm dương nó chốt nhanh hơn. Nhanh hơn cái lửa kia nó mới sáng như vậy được. Còn cái tâm của chúng ta mà phải hội đủ quân bình căn bản tiến lên hòa hợp với chuyển từ bi nó sáng biết bao nhiêu trong cơ thể chúng ta. Cho nên những người tu Phật người ta thanh tịnh rồi ta ngồi chìm nhiên kể những đề ăn uống. Đặng lo về những đề ăn uống tối cũng khó khăn. Còn mà nếu chúng ta bây giờ đang vừa tu vừa đi làm, phải lo những đề ăn uống cho nên đầy đủ sức khỏe. Nhiều người nói tôi ra tôi tư chốc lòng tôi muốn đi diệt Phật. Tôi ăn rau không ăn đồ ăn cơm, đó là thiếu quá chắc. Cần nên thiếu một phương diện gì đó. Thiếu protein là càng ngày nó càng bệnh thêm chứ không có phải là đặc đạo đâu. Tôi liều mạng không có trúng. Tôi còn đi làm mà tôi lấy sự đổi tiền là tôi phải đầy đủ. Còn mà tôi tu mà trong cốc thanh tịnh, tôi muốn giết tôi lúc nào cũng được hết. Cương quyết lên, ta ăn ba bữa, tôi ăn bữa cũng xong. Một ngày tôi ăn bữa thấy cũng nhiều quá, chứ. Thì từ đó nó đạt sự thanh tịnh. Nội bộ mình được thanh tịnh là không có nhiều kích động bản linh, không kích động nhiều trong cơ tạng chúng ta thì chúng ta đạt thanh tịnh. Thì trước kia tôi tu, có ăn gì đâu. 3 giờ khuya nấu chén cơm cải cà. Rồi tôi nghĩ nhiều quá. Ông Đức Cha ăn một ngày một hộp lúa mà tôi ăn một chén cơm biết bao nhiêu hộp lúa. Tôi thấy còn nhiều còn dư nữa. Thành tôi thấy tôi không có thiếu mà không thấy đói bụng. Mà không thấy mệt. Mặt mày hồng hào. Cương quyết là vì lúc đó tôi không có đi làm. Tôi đi chuyên tu thôi. Thì các bạn đừng có bắt chước giờ đi làm mà làm như tôi thì nó quỷ hết. Nó yếu quá. Tôi không đi làm, tôi cả ngày cả tiền thì cái luồng điển tôi nó được dồi dào hơn. Tôi được hấp thụ nhiều cái thanh quan thanh nhẹ, cả ngày ngồi thiền. Cho nên cái óc nó sáng, cái trí nó mở. Thơ từ viết lưu loát trong tự nhiên thì không phải sạch, không có bằng chứng. Nhưng mà ta đọc tới đâu, ta cảm thức sự thật của chính họ được phát triển.
Trong sách Tầm Đạo có nói, phương pháp thiền này diệt dục vọng dễ dàng, bệnh tham sân si lần lần diệt đi. Khi diệt hết dục vọng rồi, thì được giải thoát, đắc quả, như vậy xuất hồn lên cõi trên, học thêm đạo chi. Cho nên, cái phương pháp thực hiện mà để dập cái nóng tánh, thì chúng ta tại sao nóng tánh? Người tâm tối và thiếu thanh tịnh mới nóng tánh. Bây giờ chúng ta ổn định, lập lại trật tự khối óc ngũ tạng thì chúng ta thấy gì? Sáng suốt. Thì khi chúng ta có sự sáng suốt rồi, chúng ta mới giải tỏa được những sự giận hờn tâm tối của nội thức. Tất cả kinh thánh, tất cả kinh Phật kêu chúng ta xây dựng thắng sự sáng suốt. Chỉ xây dựng bằng cách nào? Cho nên phải thực hành để mở ra cho nó thanh nhẹ, làm chủ cái tánh. Trong kinh Phật cũng nói là minh tâm kiến tánh. Mấy ai đã minh tâm kiến tánh? Tại sao? Chưa thanh tịnh. Mà thanh tịnh á, là phải khai triển tới vô cùng mới thấy thanh tịnh. Mà khai triển cái gì? Khai triển luồng thanh điển căn bản của mọi thức. Cho nên trong kinh Phật cũng nói thức hồi sinh là vô cùng, không bao giờ bị diệt. Bên Thiên Chúa Giáo cũng nói là phần hồn là bất diệt. Đó. Cho nên chúng ta thức tâm và giải tỏa được cái sự ô trược của trong nội thức, thì chúng ta đi học sự quân bình căn bản của cả cả khu vũ trụ. Bây giờ chúng ta nhiều người ngồi đây cũng đã đọc kinh sách Phật, kinh sách Chúa, nhưng mà chưa bao giờ đạt được sự quân bình của trong tâm thức. Quân bình là gì? Trong sanh có tử, trong tử có sanh. Phải hiểu sự quân bình đó, lúc đó chúng ta mới ổn định. Rồi hỏi đọc đạo gì ở trên đó? Học sự vô cùng bất diệt. Cho nên các bạn dồn bầu trời thế giới không bao giờ bị hư hại. Nhưng mà ở thế gian cứ làm bậy bạ rồi giết nhau rồi hư hại lung tung. Nhưng thức hồi sinh tiến hóa của phần hồn lúc nào cũng không chịu thua. Cho nên quả địa cầu càng ngày càng nhiều người. Rồi cho loài người thấy rằng đây rồi sẽ thiêu an. Rồi sẽ có chiến tranh khủng khiếp. Để làm gì? Để thức tâm. Để mỗi người có câu hỏi rằng tôi đến đây để làm gì mà giữ những cuộc chiến vô lý sắp tới. Cho nên do đó chúng ta phải tự tìm lối thoát. Khi chúng ta hiểu ta là bất diệt, thức hồi sinh của chúng ta là vô cùng, chả sợ chiến tranh. Và chúng ta không tạo chiến tranh nữa. Chúng ta không để khí giới trên đầu của chúng ta nữa. Chúng ta thấy sự sáng suốt trí khôn của con người tạo khí giới, chứ không phải khí giới tạo trí khôn của loài người. Cho nên chúng ta sẽ ổn định và theo đường lối của Đức Phật ta thành công, của Chúa ta thành công. Sự văn minh đã có từ lâu, nhưng bây giờ chúng ta thấy chúng ta đi xuống chưa, là hậu chưa, thấy chúng ta ác chưa, có 100 quan trong túi muốn ăn đủ thứ thịt, giết con nào giết. Thấy sự ác tâm của chúng ta càng ngày càng phong phú không? Mà sự ác tâm đó là tạo ra sự tâm tối cho chính mình, không lối thoát. Dựa trong lý để mà sống, thực hành không có. Giờ phút lâm chung mới biết rằng sự sai lầm của chính mình rất lớn.
Cái Phật hồn mà đi ra đó, ban đầu thì đi trong cái tiểu thiên địa, ra khỏi con tim xuống rung rồi đi vòng sau cái mạch đập, đi lên trên Quỳnh Đình, Cửu Khiếu, trên Bồ Đào. Rồi sau này từ Bồ Đào đi ra. Thì trước thế gian đi đây, rồi trung thiên thế giới đây, bỗng lại chuyện cả anh này. Đại định giới đi đi đường này đi. Đó. Mà nó phải có cái quan điểm ba, cái khởi điểm ở chỗ nào mới đi tới. Thì nó cũng căn cứ trong cái chuyện gì việc của nó để đi ra. Nhờ cái khởi điểm đó, rồi nó phát triển nó đi ra. Nếu mà nó ra với một cái hành trình cao đẹp, cố gắng công phu tu luyện, nó lại được xa hơn, khám phá nhiều hơn. Nếu nó đi sai, lấy đạo tạo đời, chỗ đó phải đóng cửa lại, không cho nó đi nữa. Chính nó đóng lại. Vì nó đem lực lượng xuống giam hãm ở dưới, thay vì để sạch. Thấy chưa? Cho nên, đằng này chúng ta kêu niệm danh cha trên Bồ Đạo. Hay là niệm Nam Mô A Di Đà Phật trên Bồ Đạo. Không có chỉ niệm A Di Lô Đích. Đó. Nghe cho rõ để hiểu gì. Ha? Nhưng mà người đời nhiều khi họ sai. Họ dùng sự sáng suốt áp dụng xuống dưới về cái tình dục. Thì họ bị chết luôn. Chính họ kéo cho không phải là Ngọc Hoàng kéo họ xuống. Thấy chưa? chính họ kéo thêm. Thì cái tội họ phải chiêu ra cái là họ phải nhìn được. Đó, chứ không phải đợi và nói đánh họ không đi, khai. Vì chính họ làm họ thấy rõ hơn. Cho nên trong bản thể họ có cái kiếm âm dương. Chiếu một cái thấy sự sai lầm của họ. Họ phải nhìn nhận sự sai lầm. Không có cái chính họ ăn năn và tự phạt họ trước khi vừa nhìn như sự tội họ. Cho nên cái pháp bên Dương Di này thực tế hơn từ bước một cứ việc đi tới. Không nên chán và sợ cái bước này sẽ thất bại. Cứ việc đi tới là sẽ đạt. Phải nâng nó cái gì đó. Thì ở bên trên mới kiếm trò. Mới đạt tới thanh tịnh. Còn mỗi thứ, mỗi thiền về trên, mình đạt. Chim này, chim kia, chim nọ, mình đọc. Mình đọc làm sao mình đi tới. Mình phải thanh tịnh. Cho nên cái pháp tu này thấy soi hồn, pháp luân thiền định. Nhưng động nhưng mà nó là tịnh. Bởi vì nó sau cái động là tịnh. Cho nên làm rồi nó là tịnh. Thấy chưa? Càng càng tiến chứ không có thất bại. Tại mình thấy rõ mình làm biến nhiều hơn. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, chú nào mà ngồi được 3 tiếng là mừng lắm rồi, mừng hết lớn rồi, nói vậy đó, phải không? Nhưng mà y không hiểu sao, trong lúc nói chuyện cũng phải thiền, vì từ giai đoạn đó, trong lúc dòm cũng phải thiền, trong thiền giác, trong lúc nghe cũng phải trong thiền giác. Vì thời gian đó đó phải là miễn ngồi mới tiến. Cho nên sự cảm ứng đó phải có trình độ mới cảm ứng nổi. Cho nên cặp con mắt thiền nó dồn là người ta có thể trả lời liền cho mình biết là ta ở trong thiền giác. Lúc ta nghe ta trả lời liền cho mình biết ta đang thiền. Thanh tịnh. Hiểu chưa? Mà lời nói họ tức khắc cảm động. Là thanh thản tâm hồn của đối phương là ngài đang thiền và hòa tan trong tâm linh của mọi người. Nó khác à. Cho nên người có người thích nghe âm thanh người này, không thích nghe âm thanh người kia. Không phải ngồi một đống đó là thiền. Nhưng mà tu rồi sẽ thấy cái thiền 24 trên 24 nó đó quan trọng hơn. Thì trong lúc đó mình làm khai thác tới đâu nó mở tới đó. Bất cứ cái operation nào đều mở hết. Thấy không? Nó thuộc về tự động thiền giác. Thanh tịnh tới đấy. Cho nên cố gắng học tới đó. Cho nên sau đây, ở đây tôi sẽ cho những người đã thiền lâu ngồi nói chuyện. Ngồi nói pháp cho người khác để tập thiền trong lúc thuyết pháp, thiền trong lúc mình nói, thiền trong lúc mình nghe, thiền trong lúc mình gửi. Hãy qua cái khóa đó nó ổn định hơn. Nó không phải cao kiểu có công hay là không và chịu học hay là không. Bây giờ tôi nói thôi chịu phụ xếp thì cũng trở gì. Tôi cũng có đúng, tôi thiết, thiết khác không mà. Nó tức thì tung, tung thì tìm thấy, có cái gì đâu. Thấy rồi là định cái gì, chưa thấy là động cái gì. Cho nên tôi sẽ chỉ cho nhiều người, để mình mới phổ biến khắp năm châu được. Chứ cứ giam hoài để mình tôi nói chuyện cho họ nghe, cho họ không có tiếng nghe. Tôi xin mở khoa đó. Nó chơi, nói con cơm, nói cái này kia, cái nào mà nói trong thiền. Tôi nói nhưng mà tôi thiền. Tôi nói trong thanh tịnh, nói trong chân lý sáng suốt. Cố gắng đi cho tôi nào. Thành ra mình nói tới đâu người ta cũng thích nghe. chị bán rau cũng thích. Chính chị có rau mà chị chưa biết giá trị của rau. Chị ôm cuốn rau đi bán. Nhưng mà chị chưa hiểu rõ nhiệm vụ của chị. Còn người trong thiền giác thì họ dồn sự sinh tư cộng rau. Họ thấy rõ công việc của cộng rau. Phân thân vì nhân loại. Thấy không? Đưa màu sắc để ổn định tâm hồn. Thấy không? Rồi mới chuyển qua cho giá trị để khích lệ người tiến tới tu. Là tôi bán có lời. Ngày mai tôi mới cầm thêm nữa. Rồi tôi giữ được cái chìa khóa hoa hoa xanh xanh cho thượng đế ba trăm. Thì trong lúc tôi cầm rau, yêu thương thượng đế. Vũ sắc ngũ quan quyền, sắc quyền quan phối hợp tất cả không vũ trụ mảnh đất phù sanh này. Có vũ khí phát sanh. Do tình thương săn sắc của tôi đại diện thượng đế làm được. Lúc nào cũng thấy giá trị của thời thượng đế, lúc nào cũng thấy bài học của ngài đã cho mọi người. Ăn mà không biết cái gì, và mê muội. Ăn mà biết đó là cái bài học của ngài. Và hồng ân của ngài ban cho. Và tình thương của ngài đang xây dựng. Thì chúng ta mới là con của ngài. Thì nhà thờ ở khắp nơi. Tình thương lúc nào cũng xâm lập.
Thế thầy, con nghe là về cái pháp môn thiền định vô vi đến mức độ là có thể xuất hồn được. Thì khi cái hồn được xuất ra này, nó có còn bị giới hạn biên giới và thời gian khoảng cách nào hay không? Dạ có thể. Thì giới hạn chẳng hạn như là mình ở đây á, ở trên cái nước còn mình thể xác thì bị giới hạn từ cái biên giới hay là từ cái luật lệ của cái loài người. Nhưng mà khi xuất hồn rồi còn bị giới hạn nào ở trong thế giới vô hình?
Luôn luôn tùy theo cái tu học hành chuyển của tâm linh của hành giả. Thì hành giả có nhiều người đã tu nhiều kiếp rồi, mới bước vào đi tu hai ba tháng thấy nó xuất bị chân, nhưng mà nó không làm được việc gì hết. Hồn xuất ra đâu có phải toàn thức, hồn thiếu gì, hồn ma đi rầm rầm nó vô thức thì ma làm. Thế nên hồn vô vi xuất ra là thấy cảm nhẹ, nhưng mà về phải thực hành trở nên thanh tịnh, và cái tối hậu của vô vi là đạt tới vô hình vô tướng. Cần phải xuất hồn là đắc pháp. Xuất hồn phải đắc pháp. Cái hồn lần đầu tôi tu, tôi nói ông Tư cho tôi xuất hồn là tôi vô nhà văn bé xe tôi lấy điện sẵn. Tôi là cái thằng nghịch nhất. Vì xuất ra tôi muốn đi vô nhà văn không có khó khăn, nhưng mà thấy đó lấy không được. Đi lên cây thấy cây dừa mà hái không được. Đi ra phố đường tổng đốc phương nó thấy tiệm ta mình mới vô được. À, nhà chị tôi đi buôn bán nó sắp đặt lâu thôi, tôi vô tôi nói bà đã là sắp cái nào lâu thôi mà tôi qua gì đưa ra đi nhà nhà bà ở cùng với dân bà ta qua vô bà nó làm sao cậu biết. Vậy mình thấy, nhưng mà cái đó không phải giá trị, không phải giá trị cho người tu. Từ từ đó tôi có thể thấy rằng những sinh viên tới nhờ tôi kỳ này tôi thi vậy cho học bài nào ông Tám thì chỉ bài đó nó thi đậu rồi nó đồn tới đầy nhà tôi nó không được, cao đẳng tư nó không có cho tôi học đó. Rồi không bao giờ kiếm được. Bởi vì cái tâm linh nó mở rồi thì nghe anh thấy bất cứ một cái gì trước mắt anh không khó khăn. Vì nó định mà. Định là nó mở quệ thấy vậy thôi. À, cho nên cái đó còn phải đi học đạo dài dài. Cái hồn của anh lên nó còn phải đốt tan. Bị người ta đánh mà anh phải duy trì niệm Phật. Chứ không phải anh lên là anh muốn đi đâu đi. Tới người ta thử cái giới của họ mà. Họ phải thử. Mà xong ta ở pháp, coi những cái ý chí mình có dùng được không? Nếu mà mình thay đổi thì mình sợ hoạn, mà không thay đổi thì mình đi qua. Mà vô vi thì nó luôn luôn có trình độ theo trình độ tu học. mà hành thiện tại thế được bao nhiêu nó chỉ đi tới biên giới đó mà thôi, không có đi quan. Cho nên tôi xuất hồn tôi muốn đi đâu đi không được đâu, nói vậy chứ ông trời thấy tâm động chứ có luật hết. Cái trình độ đó đâu thì đi tới đó. Cho nên những người tu vô vi, tu ngồi rồi cái điểm nó xuất ra và nằm vô ngồi thấy nhẹ, rồi một chặt nó lắc cái đầu hết rồi. Anh đi tới đó thôi, anh phải trở lại. Và anh phải tiếp tục hành nữa, trở lại sống với hoàn cảnh anh. Phải học nhận hạ quà, phải lắng hạnh chút, rồi thực hành cho lần lại nó đi lên được chút. Nếu mà tinh tấn còn không tinh tấn thì nó lắc nhiều nữa. Để cho mình thấy cái thu hồi trở lại, trả lại rồi không nhận nữa. À, cho mình phải cố gắng giữ cái thành tựu. Mà còn nhận hơn nó là lắc nhiều hơn. Cho nên mình thấy có phương pháp để kiểm chứng và kiểm soát hành động của chính mình, nó hay vô. Như lúc còn nhỏ, còn cha mẹ lo cho mình, còn đây thì giờ mình tu nhắm mắt thấy ánh sáng, mà tối nay thấy ánh sáng, mà mai nói xấu người ta là tối nay nó mất. Mà thấy cơ tạng mình thanh nhẹ mà nói xấu người ta là tối nay ngồi thiền không được. Mình thấy mình phát lên rồi, phải la ăn hối cải, cho nên người nó tiến quá mau. Bởi vì những sai lầm của người đó hiểu rõ hơn ai. Mà nó chịu tự sửa thì chắc chắn nó là đi ta. Mà cái phương thức thiên liên liên hệ với cái lục điểm thiên liên ở bên trên để kiểm soát hành động của nó. Thì cái đó mới là thực tế, vì nó từ trên kia xuống không phải là cái này. Có ai chịu hôi thối đâu. Ai cũng thấy cảnh thông nhẹ, ai thấy bồng lá trên cảnh cinema còn thích mà. Mà nếu mà chúng ta thấy thật là sao không thích. Cho nên thấy được một cảnh cố gắng đi tới hoài. Mà thấy cái bức tường nhỏ, một lớp điểm mỏng vậy mà đi được 3 năm chứ có qua khỏi được. Mới thấy sự siêu diệu. Mới thấy cái lưới thờ sắc kính. Mà nếu chúng ta không tin tấn mà ngồi thế gian nó dốc tôi đi đây đi đó, tôi tu theo Phật, tôi thành Phật, xin lỗi. Các bạn cố gắng tu vô gì xuống địa ngục gặp mấy vị đó cũng đang mò chữ thôi. Để ở thế gian mới học chữ đó. Chưa biết bảo. Nhiều lắm. Cho nên ở vô gì có nhiều người đã thực hành và đi và nói lại cũng có thâu băng. Nhiều lắm. Trong vô vi bây giờ tất cả những tài liệu đều đầy đủ hết. Mà các giới phóng tới dạy vô gì cũng học và thâu băng hết để nghiên cứu. Bởi vì một cái nào mà họ thành đạt được là mình cũng quý cho chính mình. Còn đằng này chúng tôi sẽ giữ thứ ba cái pháp sơ hộ pháp luân thiền định là cái chân pháp của chúng tôi. Để khứ trực luôn thanh, cái nào mà thanh hòa thanh thì chúng tôi học. Mà cái nào trượt thì chúng không vô lấy gì học. Nó khác đấy. Cái nào mà nó không vô thì anh tu thời gian thì người ta nói gì mà không vô nó áp anh được rồi anh sao vậy anh học. Mình quên nó đi. Thành ra nó trở lại tự động, tự mà tích thân. Thì con người vui mà không có nó không. Không có buồn phiền. Khó giận người ta. Với đụng đó là anh hiểu rồi. Người ta tới chặt anh thì anh phải tội nghiệp cái người đó nó bị tánh sung sinh. Mà nó mang cái bệnh căm gan mình. Là sao cầu xin cho nó thức tâm và nó tự tranh khỏi. Vì mình thấy rõ. Mình mong nó hết bệnh. Chứ mình không rước cái bệnh của nó. Nếu mình sân nó lại là mình rước bệnh của nó thương. Thế là cái phương pháp vô vi làm cho con người tâm hồn sáng hẳn và thức tâm. Mà không dám nói rằng tôi cứu người vì tôi thấy thanh thản như vậy tôi nói chứ tôi đâu có cứu người. Mà người đó thức tâm nhờ mày chứ tâm nhờ mày thì tao chết lời. Họ nói chứ mình không biết. Vô từ. Thành ra trong thực hành mới có kết quả.
Về việc xuất hồn, bà Lê chị Nhiễu có lòng xuất hồn trên quả trên học đạo. Có lần đang gặp ông Tư và ông Nguyễn Xuân Liên nói chuyện. Ông Liên tu rất tinh tấn, nhưng chưa đạt được khả năng tự tách hồn rời khỏi bản thể. Người chưa đắc pháp, hồn còn bị ràng buộc trong bản thể. Có thể hồn rời bản thể được không? Tại sao khi hồn rời bản thể mà chính hành giả cũng không ý thức được? Còn trường hợp anh Tài cũng xuất được hồn lên học đạo quả trên, và khi trở về bản thể, tùy không nhớ ra. Nhưng nếu đã không nhớ ra thì làm sao biết được hồn mình rời bản thể?
Đó là chứng minh con đường tu học là chuyên nhân có căn bản. Mỗi người đều nhiều kiếp tu học ở bên trời. Mà hiện tại, nhập trong cái xác. Vì sức hút của hồng trần, tâm lực, địa lực, cho nên khi trở về quên hết, cái kỳ thật mọi người trong đêm thanh vắng cũng có thể xuất ra. Hiện tại chúng ta đang đàm đạo đối diện với nhau là giữa hồn và hồn, vậy cho hồn có thể đi được không? Tại sao các bạn tìm những câu hỏi cao, đó là hồn các bạn cũng vẫn thức, mà có đi mới có thích. Cho nên khi chúng ta bị hút bởi hồng trần, tâm lực và địa lực, thành thật quên, tưởng rằng tôi không có khả năng đi, cho mọi người đều có khả năng tiến hóa tùy theo sự độ sẵn. Cũng như ông Liên gặp ông Tư, đó là cái căn duyên. Chính ông Liên đã tu từ lâu, tìm đạo từ lâu, mà tại sao không có thích hợp, nhưng mà chỉ gặp được tôi và ông Tư thì ông Liên mới thích hợp. Đó là cái tiền, ít tiền chân đã tương ngộ đồng học trong cảnh tu học, ngày nay tái ngộ. Đó là một điều cho mọi người kiểm chứng là chúng ta có hồn, và hồn chúng ta vẫn tương ngộ ở bất cứ một cõi nào ở tương lai. Tự nhiên, chúng ta đang tương ngộ ngày hôm nay, thì cái chuyện tiền kiếp đã có quy định hết, còn anh tài xuất hồn ra, và hiểu này hiểu kia hiểu nọ, nhưng mà về lại quên cũng không khác gì cái nghiệp lực, cái tâm lực và địa lực. Cho nên chúng ta phải mượn pháp để giải tâm lực và địa lực, và tập trung thiên lực để hút trở lại về quê xưa chôn cũ. Cho nên luồng điển của chúng ta nhập sát, nhập trong bào thai của người mẹ, bị giam hãm 9 tháng 10 ngày trong bóng tối, rồi lộn ngược đạp ông trời mà xuất ra xuất thế làm người. Cho nên người lực thiên giải dòng, cho nên vì sợ chết, tham sống nó động loạn, tình ở trong cái cảnh người cương trầm, nhiễm trầm, mê loạn, đi ra trong thanh nhẹ, cơn thanh nhẹ rồi trở về quên hết. Cho nên vì vậy chúng ta mới mượn pháp để luyện, mà phải có sự dày công của hành giả, cái kiên trì thanh tịnh, không chấp không mê, việc mỗi người một việc. Chúng ta tu trong cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật như tôi đã cách nghĩa: Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Mình chỉ biết việc mình mà thôi. Nếu chúng ta không bằng lòng tìm hiểu việc của chúng ta, nguyên lai bổn tánh của chúng ta, thì không bao giờ chúng ta có và nhớ được một việc gì ở trên kia. Vì trên kia là gì? Đâu phải là cảnh mới, trên kia là cảnh cũ của mỗi thần hồn. Để từ bao nhiêu kiếp chúng ta đã trung gian lầm được càng ngày càng lún sâu, mà quên về với thực chất đời đời bất diệt ở bên trên, đó là sự sáng suốt của chúng ta đã hằng hữu, chứ không phải là chúng ta đi xin sự sáng suốt hiện tại. Cho nên các bạn đừng nên lầm và tôi đi tìm một cảnh mới. Không, tôi về với cảnh cũ và trở về với thực chất hiện hữu của tôi. Cho nên tôi rất bằng an và thanh bình tâm thức, giữ mà đi, đi về với chuyện cũ, không phải chuyện mới. Cũng như chúng ta rời khỏi Việt Nam, hiện tại hỏi cái căn nhà quan ở Việt Nam ở chỗ nào, chắc hẳn các bạn cũng thích nghe, dù bao nhiêu năm xa cách đi nữa, nhớ mãi mãi nhưng cũng vẫn nhớ được cái căn nhà của chúng ta và thích trở về với căn nhà của chúng ta. Phú hồ gì trên bồng lai tiên cảnh, tiên Phật trong cái căn duyên tiền định bên trên, chúng ta có sẵn, mà nhắc tới chúng ta cũng thích vậy, là chúng ta ngoài từ đó giáng sanh xuống thế gian. Các bạn bắt đầu đi truy tầm chân lý vì các bạn đã chán đường đời mới bắt đầu vô đường đạo. Cho nên lần lượt muốn từ bỏ nó, nhưng không, đây là bài học phải chấp nhận để qua. Phải vun bồi dũng chí để vượt qua những sự trở ngại hiện hành. Như các bạn chưa được mở huệ, chưa được thấy hết, đó cũng là một phần trở ngại. Mà phần trở ngại đó làm gì? Để vun bồi và xây dựng cho các bạn có dũng chí để tiến qua mà thôi. Sau khi đạt được dũng chí mới trở về được nguyên lai bổn tánh, và trở về với sự căn bản mà chúng ta có tất cả